Nhưng mà trời trời đương vắng đích mà vừa có cái đường tới thì nó sẽ đến để chúng tôi
các ngày nói thôi
chúng ta sẽ đến đây các nhà sẽ nói chung cư cũng như những người đang đấy thế mà ở chung với nhau bỗng gặp lớn tuổi như ở thời mới đây nghĩa là gặp được cái đối tượng cái nhà vua đó thì trong khi có vua hay sự lớn tuổi của mình được. Nhưng mà thật sự là những cứ
nhờ vua ban cho, chưa có ban cho thì trong lòng sợ hãi bàng hoàng, bàng hoàng có nghe mà không? Có nghe mà không? Có không hay không? Có không? Có cái bàng hoàng, trong lòng tôi bàng hoàng, biết là nó có lên một bậc bàng hoàng thì nghe được. Bàng hoàng có lên, tình sao, đặng vua bảo mới an tâm lòng nó thấy chưa? Nếu mà được vua ra lệnh bây giờ thôi bây giờ mời các vị thần đồ á nhưng mà bây giờ chưa được họ họ ký cái nữa như thế đó chúng con lo nghĩ lung tung nhưng mà lung tung nữa nếu đặng vua bảo mới an tâm dừng chúng con lo nghĩ lung tung lo nghĩ hoài không biết Phật có họ ký mình không cứ nói như thế đó. Nếu chưa thọ ký tâm trung xin chiều, xin chiều vượt khắc hữu nghĩ sao? Cho mình dài công tư tập mấy năm nay giờ không được tập thọ ký sao cho nó sẽ giải nghệ. Xin chiều tâm lập cho hữu nghĩ sao? Khác nào kẻ đói điều yêu, nghĩa là đói, bây giờ phải làm sao? Buồn bã, hoặc là muốn là sao mà có cái đồ ăn để mà cho nó được no, vua chưa ra lệnh khó điều vào hắn, nghĩa là ý muốn nói rằng nếu mà chưa có cái lời thọ ký của Đức Phật thì không biết làm sao mà yên tâm được để mà tu tiến lên nữa. Thế tôi thì cũng là thế tổ nữa. Thế tôi biết được tâm niệm của các vị A La Hán liền bảo các vị tùy theo rằng tu Bồ Đề, tức là thọ ký mà tu Bồ Đề đó. Tôi Bồ Đề phụng sự 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. Na Do hết Do Tha. Na Do Tha tiếng Phạn tôi là Na Do Tha. Do Tha Na Do Tha. Và tên của số 1 ở trong đó là nó số nhiều lắm. Kính tặng tán tháng thành Phật hành đạo Bồ Tát. Thân gốc sâu thành Phật hiệu là dân tướng Như Lai. Cái tiếng Phạn gọi là Sa Si Tê Tê Ta 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 Ta. Cũng đầy đủ mười hiệu là nãy biết Phật tử giới rồi đó, Như Lai ứng xuống trên chúng tôi, đó là Phật Thế Tôn. Nước tên là Đủ Sanh, A Va Tha Cha Phát Ta, kiếp gọi là Hữu Đủ Rắc Na Pra Pha Ta. Nước cõi nước đó thanh tịnh trang nghiêm, không có các cảnh khổ não, hoa thơm đỏ lạ khắp nơi. Nhân dân nước ấy đều ở lâu đài quý đẹp. Thấy chưa? Nhân dân ở cho là ở lâu đài không? Chứ không có ở nhà lão. Chúng sinh văn vô lượng vô số. Chúng sinh văn cho nên khi mà mình tới một cái nước nào, một cái thành phố nào, một cái làng nào, mà nhìn thấy trong cái làng đó mà mình hiểu đạo là mình biết rằng nhân dân trong cái thành phố này trước nữa họ đã tạo một cái thiện nghiệp hết sức tốt rồi, cho nên bây giờ cái chọn người họ hiện. Mình tới mình thấy một cái làng đó toàn là sơ sát là biết rằng cái phận nghiệp của dân chúng của cái làng đó. Nhưng cái đâu đó nghĩa là mình hiểu được là không có gì khó khăn hết. Thì ở đây cũng vậy. Chúng sinh văn vô lượng vô số, trong cái hàng mà hiểu đạo đó, sinh văn là nghe pháp, hiểu được đạo gọi là hiểu pháp. Được lắm thì mình trở được. Hàng Bồ Tát đông đức trăm nghìn muôn nước Na Do Tha. Ai cũng sáng tâm Bồ Tát. Bồ Tát là lão sanh đó. Người này cũng lợi ích cho chúng sanh, người kia cũng làm. Không có làm cho chúng sanh đau khổ. Trên bộ nên một nước mà người ta có một cái quy định rồi, chúng sanh an là an tư lạc nghiệp, rồi đó chúng ta có chút chút thiện của người ta. Của cái tận nghiệp chứ. Phật thọ 12 triệu kiếp. Đức Phật đó, Đức Phật ở trong nước đó, sống lâu trong 12 tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp như tôi vừa nói đó, nghĩa là trải qua một đời người giảm một tuổi, trải qua một đời người giảm một tuổi, giảm như thế. Nếu mà muốn nói từ một trăm giảm tới số một tuổi thì gọi đó là một tuổi tiếp, mà biết bao nhiêu nữa, nghĩa là từ ngàn vạn ức triệu năm. Chánh pháp, tượng pháp đều trụ 12 tuổi tiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không,
chắc cũng là tuổi nữa.
Vì chúng sanh thuyết pháp độ vô lượng Bồ Tát cùng sinh văn. Cái câu này trong bản chữ phạn theo ý tôi nghĩ như thế này, chắc là vị Phật này, tức là hậu thân của ngài Tu Bồ Đề, chắc là ở nơi khác sinh quả trời.
Thành Phật ở các quả trời của mình, nó các quả trời không phải là ở bên trên cái đất của mình ở đây đâu.
Đây là ở trong đó thì nói rõ lắm, Đức Phật đó thường ở trên hư không vì chúng sanh thuyết pháp. Tất nhiên là ở các cái cảnh giới đang thường mình. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói Bạch Đại rằng: các này các chúng từ cử, từ tôi có từ theo dịch tới từ bí su đó, từ theo có mấy nghĩa
không?
Các ba cái đó mà hỏi cái chuyện các ba nghĩa là: một là thập sự, hai là ta á, ba là
đúng
rồi, mà mình giải thích thành như mình cần bây giờ thích ra. Này các chúng từ cử giải không để nhất tu, ngài giải không để nhất để mà tu tập thành Phật hiệu danh tướng. Như tôi vừa nói, tại sao mà gọi là danh tướng, là bởi vì ngài Tu Bồ Đề là ngài biết được cả cái danh từ ở bên ngoài là giả, cái tướng trạng bên ngoài là giả. Ngài nhìn thấy nhân sinh như thế nào, ngài thấy thế giới như thế nào rất là rõ ràng, cho nên ngài nhận được cái danh hiệu là danh tướng, chứ không phải danh tướng hay là cầu danh cầu tướng, không phải như thế. Muôn hạnh lắm công phu, nhờ cái hạnh tu hành nhiều lắm mà công phu cũng là phải trải qua nhiều lắm. Bài kệ thứ hai: nước đủ xanh cao quý, cái nước của ngài gọi là nước mẫu xanh. Nhân dân được thọ ký, trong nhân dân đã được ngài thọ ký hết, tương lai thế nào thế nào thế nào đó, cảnh đẹp chốn trang nghiêm, cảnh đẹp đẹp để chốn được trang nghiêm, nhận chân được diệu lý, nhận chân được cái diệu lý của đạo. Cho nên nói đến đây để cho quý vị thấy rằng mình kiến tạo một ngôi chùa hay là một cái chỗ để mà hành Phật sự, việc ra cũng phải cho trang nghiêm, cho lâm trọng. Có nhiều người cái tâm còn quá nhỏ đó, thôi đi về cái chơi gì là cái trang nghiêm lắm rồi, tao vỡ và nói giàu cũng có này. Việc ra nhiều khi nói cho nó đúng về đạo á, nó chưa nên đúng chỗ nào thành gắn. Bởi vì cái chỗ của một Đức Phật ở cái chỗ tôn thờ lên chỗ phải cho trang nghiêm. Ở trong một cái nhà mình ở thường mà mình cũng muốn cho trang nghiêm, cho nên trong kinh có câu kêu là dĩ Phật trang nghiêm như tự trang nghiêm. Mình trang nghiêm cái chỗ thờ tượng Phật, thờ đó rất là trang nghiêm cho mình. Mình nhớ kỹ gì đó thì rồi là có một cơ nhiều ít số ít người nữa, người ta nghĩ nhiều khi nghĩ chúng là chúng với cái số mình nghĩ nhỏ mọn thôi. Ví dụ như nó tôi tiền thường là được, tôi thương mấy cái tiền nghèo thôi, rồi mấy cái tiền giàu cũng thương, cũng thích cái tiền nữa. Mới nói ra thì nghe phải nhưng mà nếu chúng ta xét lấy lời giáo lý để mà xét thì chúng ta phải hiểu. Nếu cái ngôi chùa gọi là trang nghiêm thành kính đó mà người ta làm đúng chánh đạo, đúng chánh pháp, tại sao mình không giúp đỡ cho cái chánh pháp nó được kêu là hào quang chiếu sáng nữa? Từ khi nào những cái chùa đó, cái chùa thì có lộng lẫy trang nghiêm nhưng mà làm sai đạo, xin tha đi, không cần chào mà cha người ta từ từ đi, không cần cúng chung nữa. Trái lại cũng như những cái chùa nghèo, nếu ngôi chùa nghèo đó làm đạo đúng, tuyên dương chánh pháp, khổ thì chuyện là chuyên tu hết sức đúng Phật pháp, truyền bá chánh pháp thì giúp cái chùa đó để người ta lên, đó là truyền bá chánh pháp mà. Còn nếu mình giúp thì cái chùa đó nghèo thì là, nhưng mà giúp để cầu thay, để làm cái gì? Để mua tín dự đoan, để làm những chuyện sai Phật pháp phải tự hay là chưa? Phải cho mình Phật tử phải có cái óc phán đoán chứ. Cho nên tôi đồng ý nếu một ngôi chùa gọi là hai trang nhưng mà họ không làm đạo thì còn họ làm gì, họ làm tà ba rồi, tôi thiệt họ ta người cũng còn cái chỗ người ta
hết lòng hết dạ để người ta đem ngọn đèn chánh pháp để mà chiếu dịu cả trần gian, chẳng những một nước hai nước mà cả hết, thì tại sao mình không dùng luôn để mình giúp cái chuyện đó? Đúng như ngôi chùa nghèo kia, nếu mà thiệt người ta làm đạo hết sức tốt, chân đúng chánh pháp người ta còn được, tương đương được cả trần lẫn của ở ngày lẫn đêm cũng được. Nhưng mà nếu tiếp đặt lên một cái chùa đó như cái quán để mà bán món hàng này, để mà bán món hàng kia, để mà làm những cái chuyện tiên tà đạo kiến, để nó trực tiếp sâu tiên đạo như là giả cho cái màu đi nữa, cái thỉnh thiên có đi nữa, để tiền hàng về Phật có đi nữa. Mình phải hiểu có cái chân lực, một cái sự nhận định sáng suốt, chứ nó cũng là một cái hiểu nó biết là nhận định. Cái thường thường thì luôn luôn được có cái quan niệm gì đó, mà thôi mà mình tự tìm là cái chuyện này nhà, chúng ta tốt hơn, cái chuyện là thứ chắc. Tôi có nhiều cái chuyện rất nghèo lắm luôn, bởi vì mình biết còn cái thứ hai nữa, đúng về giáo lý trong luật mà nói, như tôi mà nói mình nói vậy đó, thì chắc chắn đó mà đúng là cũng phải dễ đó. Ví dụ như cảnh giới của Phật A Di Đà là bởi vì nhờ cái đại nguyện đại lực của Phật A Di Đà, cho nên cái nước của ngài nó cực kỳ trang nghiêm quan trọng, chứ đâu phải là dễ. Chẳng hạn như là một cái thế giới khác, hay là một cái nơi chốn khác, mình nhiều khi mình tới mình thấy là biết phải cái cánh báo nào thì đi đó mới cái chuyện nó rõ ràng đó. Rồi tiếp tục ha, Phật thuyết pháp dụng ý, Đức Phật thuyết pháp luôn luôn là dùng một cái ý để mà độ chúng sanh, dụng ý là vậy đó. Chánh tượng pháp quyền bí, đời chánh pháp, đời tượng pháp đều có cái sự nhiệm màu quyền bí, đây là nhiệm màu, thời nào cũng có cái sự nhiệm màu đóng hết. Đủ 20 tiểu kiếp, đủ 12 tiểu kiếp, mọi người đều minh trí, nghĩa là mọi người ai cũng có cái trí sáng suốt để mà nhận định. Lúc bây giờ Thế Tôn bảo đại chúng trong pháp hội, đại cơ chuyên viên Mahakatiya Jana, đời sau cúng dường và phục vụ 8.000 đức Phật, và tới ngày này đó, cung kính văn thờ, sau và sau đó sẽ cúng dường 20 muôn đức đức Phật rồi sẽ thành Phật. Hiểu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, tức là Ram Puna Da Pra Bha Sa Ta Ta Ga Ta. Cõi đó trang nghiêm tốt đẹp, đầy dãy các đồi châu báu, những người được thấy được hết trong tu tập. Cõi đó không có bốn đường ác, bốn đường ác là thần bốn là Atula. Người ta hỏi cái Atula là cái gì, chứ phải là la suốt này là gọi Atula, nó không phải đâu. Atula là tiếng dịch tiếng Phạn là Asura, người Trung Hoa bên Tàu họ dịch là chiến đấu năm, cái người đó sân si ái ố cứ lo gây gỗ chiến đấu hoài ha. Trời người sinh văn Bồ Tát vô số ức, Đức Phật ấy sống lâu 12 triệu kiếp, chánh pháp và tượng pháp tỉnh trị 12 triệu kiếp, 20 triệu kiếp. Thế Tôn liền nói bài kệ để thuật lại ý tên, tùy theo một lần nghĩ, cha chuyên nhân quy chỉ, y chỉ tức là nương ở, tu tập từ hồi nào đến giờ, hương hoa đăng cúng dường hương, giáo hương định hương, hoa đa chúc như ngày chỉ cho cái hoa tặng thế giới, đăng đây chỉ là vô tận đăng và cúng dường, không phải là đem cái đèn thường, mà ngài đã dùng đặc biệt vô lượng vô số tử, nhiều đời nghiệp tiếp lắm, sẽ thành Phật chân Mỹ, tức là trên thượng Mỹ là muốn nói cho đủ, hiểu Diêm Phù hoan hỷ. Diêm Phù hồi nãy nói thôi nha, Na Đề Kim Quang Phật, Diêm Phù Na Đề Kim Quang đó, cõi nước nguyên trang vĩ, chỉ là vĩ đại đó, rất là trang nguyên, rất là vĩ đại, ánh sáng hằng xa tỷ, hào quang chiếu sáng hằng xa tỷ, diệu dụng bất tư nghị, chúng sanh dứt hữu lậu, hữu lậu ở dưới này cái giải này, chữ lậu và tức chữ tạm gọi là Aslava, là tên khác của phiền não, nói chữ hữu lậu tức là có phiền não, và cái khác của phiền não đây gọi là hữu lậu, tất cả sự thể trong thế gian đều là pháp hữu lậu, lìa, chỉ lìa, lìa sự thể tức thế gian phiền não đều là pháp vô lậu. Thành đều thành vô thượng sĩ, vô thượng sĩ cũng là một bậc đức Phật này, Anuttara là một hiệu cao quý trong 10 đức hiệu của Đức Phật. Cuối cùng đến lượt Đức Phật thọ ký cái tôn giả đại một truyền liên Mahamuttayana, ngài báo tin đến các hàng tùy theo rằng đại một truyền liên đời sau sẽ dùng dùng á đúng sự tuấn dường với cái sự tuấn dường đó là dẫn đó đáng nghe là thẳng thật là đi một ngàn mã tội là cái gì đó. Đến 8.000 quân ức Đức Phật sau khi Phật nhập Niết Bàn đều xây dựng các bửu tháp hàng nghìn gia tuần, tôi đến giải tỷ gia tuần trang sức bằng 7 món báu vàng bạc lưu sát từ mã não sen ngô và hổ phách chọn nhờ phước đức tu tập liên tục, sau đó thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạc Tiên Đàn Hương Như Lai. Đa Ma La Bạc Tiên Đàn Hương Như Lai tức là chữ Phạn nó thì như thế nào quý vị nhớ rồi ha. Ta ba la ba tra chăng đa na gan tha ta 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 nước tên là Ý Lạc, từ Ý Lạc tức là mano, mano là ý đó, và hiyarama Ý Lạc. Kiếp gọi là Hỷ Mãn ratipra tipuna Hỷ Mãn đầu tiên. Cõi Phật này mặt đất toàn bằng sa lê, tất cả cái đất là bằng sa lê, mà ở đây thì không có gì hết, mặt toàn là đất cứ là đá không. Cây quý báu rất là trang nghiêm, những là cây toàn là những cái cây thơm cỡ lạ trang nghiêm lắm, rải các loại hoa thơm ngát, người thấy đều rất vui mừng, ai thấy là cái cảnh đó cũng đều khác của người tâm tu, nó cao quý chỗ đó đó. Trời người sinh văn Bồ Tát vô số nhiều vô lượng, Phật đó sống lâu 24 triệu kiếp, cái thọ mạng của ngài đó. Một liên đệ tử ta đây bỏ ngôi la lớn sau này vĩnh hoang, là nghĩa sao đó? Tức là không còn chấp cái quả vị la lớn nữa, mà tiến tu lên tới cái quả vị Phật vinh quang, đó là nói cho quả vị Phật đó. A la hán còn phải chưa là duy tế của mình tiền não đó anh cúng dường chư Phật 8.000 cầu hành đạo quả trong hàng Thế Tôn, sau ngày một tiền nguyên cũng được hành đạo quả ngang hàng của các đức Thế Tôn, tức là các đức Phật. Thường tu phạm hạnh pháp môn, ngày thường tu cái pháp môn là cái hạnh tốt, hạnh tâm sạch, ai cũng kính, ai cũng mến, ai cũng quý, ai cũng trọng. Đa Ma La Bạc danh ngôn Phật thừa, Đa Ma La Bạc tức là cái tên đó nghe, chúng phải mình Đa Ma La Bạc đây là cái tên của ngài. Danh ngôn Phật thừa đó là một cái danh ngôn ở nơi cái quả vị Phật. Nước tên Ý Lạc xa xưa, bảy báo chữ bảy dấu hỏi chúng ta phải ngã, bảy báo xây dựng sớm trưa chuyên cầm, tức là bảy món báo vàng bạc lưu ly pha lê xa từ tức cho má não sớm trưa chuyên cầm để mà xây dựng cái tháp bằng bảy món báo. Hầm bốn tiểu kiếp xả thân, chữ xả cũng dấu hỏi chúng ta phải ngã nào. Hầm bốn cái tiểu kiếp là xả thân, nghĩa là trải qua hầm bốn cái tiểu kiếp, diễn nói chánh pháp muôn dân hướng về. Khi mà nói chánh pháp thì các người dân trong nước đều hướng về hết, chỉ nghe rồi Phật quả dần về, quả vị Phật nữa là coi như đến về chứng thành vô thượng bồ đề quả cao. 500 bậc trí sẽ được Phật ký này, 500 cái người sau đây này sẽ được Phật ký thành Phật tương lai la hớn lưu ý. Các vị la hớn nào mà còn lại đó thì phải chú ý sẽ được thọ ký sau đây tới 500 vị được thọ ký. Bây giờ tới phần diệu lý, trở về nhất thừa Phật quả sau khi là sau khi giác ngộ. Khi mà trở về nhất thừa Phật quả rồi tức là thành Phật, là sau khi có người đã giác ngộ hoàn toàn giải thoát sự tiện ấy, mỗi chúng sanh đều có thể làm được, mỗi người ai cũng làm được hết. Gắn đi lòng với bà các anh chị em, gắn đi về nữa thành Phật hết. Ở cái quả trầm gian là khổ lắm.
Chưa một tuổi con đâu có hành động
tí. Con đường đi đến Phật quả chỉ có một thôi, con đường mà đi tới Phật quả chỉ có một thôi. Thế mà hành giả tùy theo hoàn cảnh, hành giả là người tu hành, chứ không phải con hành giả là người làm Phật. Hành giả, giả là người, hành là tu hành. Cái người mà thực hành đó, cái người mà đi con đường đó, cái người mà làm việc đó, tu là hành giả. Tùy theo hoàn cảnh, theo cái hoàn cảnh của mình nè, hoàn cảnh mình thấy nó rảnh hay là mắt nè, kiến thức, tùy theo cái kiến thức, cái hiểu biết của mình nè, tùy theo cái phương tiện, mình có phương tiện, bởi vì cách nào cũng đi tới nơi hết, thành Phật được hết á, có sự khác, sai khác, tuy là hoàn cảnh nó khác nhau, kiến thức nó khác nhau, phương tiện nó khác nhau, nhưng mà bước cách đi đều là giống nhau. Ví dụ nè, bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy, vân vân, đều có thể trở về được Bồ Đề Đạo Tràng của Ca Gia. Nếu ai có tiền nhiều thì người ta đi đường hàng không. Nếu mà cái đường tiền ít thì đi đường đường thủy trước, cái đường thủy. Nếu mà ai không có đường tiền trước gì hết, đường bộ cũng có nghề tới chỗ Bồ Đề Đạo Tràng hoặc cách nào. Đường này sang năm thì đi tên đường rất nhiều nói. Đi hàng không phải ta muốn đi tầm nào. Vô Địa Đạo Tràng đó, Phật Đắc Đạo đó, nơi Phật Đắc Đạo. Để nói là đúng đến đó, nếu mình học đạo rồi đó, ta đến mà lưu thầu dưới gốc cây Bồ Đề trong một thời tiết nhiên, tầng mình cầm ở đây cả tầng mình tìm. Nội dưới đất ha, nội dưới là kêu lại dưới tụng, rồi ở dưới gốc cây Bồ Đề đó. À, còn ở trong tháp đó, thì thờ Đức Phật, Đức Phật thì cao với vua Ai Dục đó, nhìn trên 2,200 mấy chục năm. Cái tháp trên bề cao 82 tới tôi muốn vừa nói bốn góc có bốn cái tháp ở tầng thứ nhất để ba tạng kinh điển của Tây Tạng ngài Đạt Ba Lạt Ma và ngài Phật sống trên ba điều đó, thì còn bốn phía cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này là toàn là các chùa, chùa của các nước đó, Tây Tạng từ tới lâu nay như Miến Điện nè, Tàu nè, Nhật nè, Thái Lan nè, Tích Lan nè, Tây Tạng nè, Việt Nam thì xin lỗi chưa. Sau này sẽ tính. Nếu mà cái hậu mình lớn cái đạo Phật mình lớn thì mình phải trở về tôi điểm cho khi chỗ quê cha nó tổ đến nữa đi nhớ cái là nói đến nếu mình thành ra mình muốn không có cái gì mình làm không được, thành Phật mình cũng thành được đó. Tại vì mình không muốn thôi. Cái chùa Thái cũng như cái chùa Nhật Bổn, chùa Thái là chủ hoàng gia của nhà vua Lạc, thì sau đó mình phải nói đi, chùa toàn bằng cẩm thạch. Còn của Nhật Bổn ngoài cái ngôi chánh điện đó, có một cái khách xá, cái nhà đã cái khách ở đó trang bị kiểu như là 82 cái phòng lạnh để ở bởi cái trang bị như thế. Người đến hành hương nếu là tăng già, nếu là tăng già tức là chưa tăng chúng ta nói thì già đó, nếu là tăng già có giấy chứng nhận đàng hoàng thì được ở 3 ngày đêm không có trả tiền, nhưng mà ở này thứ tư thì đi lão thằng cha hẳn hòa hãy dỡ lại ra cho ông nói lòng thôi. Còn hàng cư sĩ thì ở được ở một ngày một đêm. Và ở ngày đêm nó cứ tự nhiên ở, muốn nó ở ngày đêm đó. Nhưng mà hãy qua ngày thứ hai thì xin lão thằng cho cái giá biểu đó trả tiền. Đàng hoàng, muốn ở lại. Còn chùa Tây Tạng là chưa, người ta cũng bỏ từ cái nước Tây Tạng mà chạy qua. Chùa Tây Tạng lượng năm nó đi nó là nó gần 85%. Bây giờ nơi Phật Đắc Đạo tùy sức chúng sanh định liệu, tùy sức chúng ta định liệu, nghĩa là muốn đi đường hàng không, đây là nói ví dụ, cũng như muốn được chứng thành Phật quả tùy theo hoàn cảnh, tùy theo kiến thức, tùy theo phương tiện của mình tu tập. Đại ca Diếp nhờ công đức gì mà được mang cái tên hiệu Phật Tạo Ký? Này, Đại ca Diếp nhờ công đức tuyên dương chánh pháp của chư Phật, bởi vì ngài giữ cái giường mới thiền tùy Phật pháp sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đầy đủ trí sáng để tục Phật huệ mạng. Biết tục Phật huệ mạng là sao? Tiếp tục là nấu. Tiếp tục, có thể nói nôm na là như thế. Phật huệ mạng là cái mạng sống, hay là nó cái mạng sống mà Đức Phật để lại đó, nghĩa là nắm cái vận mạng đó để mà truyền từ tới bây giờ, ngài nhờ cái công đức đó. Đó, cho nên á, cái việc làm đạo nó không phải là dễ đâu, chứ không phải nó là thể thấy rồi mình ta là khó. Bởi vì nếu mà giữ cái vận mạng của Phật mà nếu mà không có sáng suốt, không có đầy đủ, không có biết cả yêu là giáo lý kinh điển kinh lực lượng nó nhiều khi tức là nó sai một ly, nó đi sai ngàn, khó khăn ghê lắm. Phước thì cũng không biết bao nhiêu, có thể mình hành đạo cái phước nhưng mà nhiều khi nương khéo không lòng. Do đó cho nên ngài Đại Ca Diếp đang nhờ cái tâm tu là tục Phật huệ mạng nên tương lai được danh hiệu là quang minh.
hay là quang minh mặt sáng suốt. Cái danh hiệu tại sao được cái danh hiệu đó là tôi giải thích nhiều lý nó như thế. Còn tu bồ đề tại sao mà ngài được cái danh hiệu danh tướng này nè, tu bồ đề giải không được nước, ngài hiểu á, chỉ giải là hiểu, ngài hiểu sự vật giữa này phân tích còn giỏi hơn khoa học, nó phân tích tư vậy, phân tích tới điện tử tới gì 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 tới ngài, nghĩa là ngài nhìn qua là ngài biết hết. Biết được các pháp hữu vi tức là sự gì mà cái hình tướng đó, thể tánh của nó là không. Ngài nhìn thấy một cái bàn như thế này, ngài biết, ngài nhận định đó nó không có gì, nó đủ yếu tố nó tổ hợp lại nó thành cái bàn cho nó không có gì hết. Là cả một sự quan trọng quan sát tỉ mỉ, vì thấu rõ được các pháp nên mang bổ hiệu là danh tướng. Danh tướng nghĩa là như thế đó, là vì bởi vì ngài biết hết, ngài thông suốt hết, ngài rất là chứng được danh tướng như là. Còn ngài ca chuyên viên chuyên môn thực hành Bồ Tát đạo, ngài thực hành Bồ Tát đạo lợi sanh đó, tạo pháp nè, cúng dường nè, lo gây tạo những là Phật pháp, truyền bá Phật pháp, cúng dường nguyện lòng vị tha không bờ bến, lòng vị tha của ngài thì sao không có bờ bến được. Đó là yến sáng chiếu soi cõi Nam Diêm Phù Đề, đó là một cái ánh sáng chiếu soi trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là toàn thế giới này nè, thế giới mình đang ở nè, thế giới này, ta bà thế giới nè, nên được mang danh hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Na cho bây giờ nè. Diêm Phù Na Đề Kim Quang, đó là tới này một kiện liên, một kiện liên thầm pháp định đó. Chẳng ngài vì thần thông trợ Phật Hoàng Dương, ngài giúp Đức Phật để mà Hoàng Dương đánh pháp, cũng như cái hương chiên đàn tỏa mùi thơm ngát khắp đó đây, ở đây nè, nên ngài mang cái danh hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương, là một cái hương chiên đàn nó thơm ngát hết như ở trên núi Linh Thứ Linh Sơn á, nó có cái loại cỏ tên là cỏ chiên đàn, cỏ chứ không phải là cây, không phải là gỗ, chiên đàn bằng cỏ. Hồi thờ Phật tại thế đó, thành ra khi mà đến cái mùa nó nở hoa thì nó thơm ngát hết cả một cái, như là một cái quả núi đó. Đó là một chuyện nè. Nhưng mà nếu mà có những cái loại ở bên Ấn Độ hồi xưa cũng có mà bây giờ cũng còn đó, có cái loại bò, một bò trắng, cái loại đó gọi là bò thần, nó không có bắt làm, nó không có bò đó, nó không có chạy đấu xe gì hết á, mà cái loại chỉ có cái loại đó thôi nè, nó lên trên núi ăn cái cỏ đó, ăn cái cỏ đó rồi nó xin lỗi là nó tiêu hóa, thì lại cái phấn của kêu là cỏ trên đàn nó thơm hơn là cái hoa trên đàn. Cái chuyện nó chuyện lạ lắm, cái chuyện đó nhiều khi mình mới nghe nói mình cho là cái chuyện kỳ, rồi có nhiều người mới đem cái phân của bà trắng đó mới tôn lên, tôn lên cái giấc của Phật ở, không có gì nó nhát lên thôi, mới trời chẳng phải chuyện gì bên đây mà tôn lên cái hoa trên đàn mặt như thế. Và rồi cái tục truyền cho tới bây giờ dân chúng Ấn là cũng theo là theo thì bây giờ nó khác rồi, thành ra quý vị đi nghe ra nó mấy cái làng là thấy mà chú nó tinh chất như thế này nè, ở tôi để từng bánh từng bánh từng bánh kêu là bánh con bò đó nữa nè, mà nó quá cá sáu tư có những nhà nói không để như thế, nhà nó cũng sang trọng thôi nhá, đó là một cái phong tục nó còn giữ lại nhưng mà không đúng như ngày xưa nó khác chứ phải như vậy.
Thầy
cho
thầy
cái tấm lụa nó tấm được cái gì không? Tấm tấm rất ít. Giống như bây giờ còn chưa là không có nhiều xưa nữa. Nghĩa là như ở trên đó nhiều khi chúng tôi lên nó thấy những cái người địa phương ở trong cái này loại cỏ nhưng mà nó còn mọc một hai cây gì đó nhiều xưa. Hoặc là có lẽ nhờ cái y cái cánh báo của Phật ở đó, cho nên tự nhiên cái y báo nó phải đủ như thế. Còn bây giờ cũng có hai nữa đó. Chỉ là còn lại cái tinh thần, cái phần mà cái tinh thể này nó cái phòng Phật thở xưa chỉ còn trên đó, cái còn không có, thành ra không có cỏ trên đàn gì. Đúng với tánh đức tu hành của mẫu vị, tức là nói về mẫu vị ở trên Phật học ký cho mẫu vị thành Phật hiểu quang minh, mẫu vị thành Phật hiểu danh tướng, mẫu vị thành Phật đúng như mẫu kia cái đức tánh của mẫu ngài. Bộ kinh chữ Hán đã ghi các ngài tu Bồ Đề ca chiên viên, một kiền liên vân vân, đồng một lúc nói lên bài kệ. Nói lên bài kệ là kẻ cơ hàng gặp được yến tiệc nhà vua nhưng không dám ăn. Cái bài kệ nói lên như thế nói lên. Nhưng theo bản chữ Sanskrit thì các vị la hớn chỉ tâm niệm bài kệ đọc thầm, trong tâm nghĩ vậy đó. Tâm mà nghĩ như thế, mỗi người đều có nghĩ như thế. Nhưng bài kệ đọc thầm, bài kệ chớ không đọc ra tiếng. Chúng ta tỷ giáo so sánh đó, tỷ giáo thầy trụ đô hội hết đó. Chúng ta so sánh thấy rằng tâm niệm đúng hơn đọc lên tiếng. Bởi vì tâm niệm thì đúng hơn đọc lên tiếng. Bởi vì đoạn cuối Đức Thế Tôn biết được ý muốn của các vị ấy. Ở trong bản chữ Tam Suy, cuối cùng Đức Thế Tôn biết được cái ý muốn, đếm được cái ý muốn của mấy vị đó, mới tiếp tục họ ký thành Phật trong vị lan. Đó, do đó cho nên thấy rằng giảng trọn phẩm thọ ký cho quý vị. Quý vị giờ đọc cho thiệt kỹ rồi gắn lo tu luyện để làm sao mà như là thân thọ Như Lai ký, nghĩa là đức thân mình được lãnh thọ cái lời ký việc của Đức Như Lai, gắn để mà biết được những cái sự mà tu hành của mình. Đến tuần tới là giảng hoa phẩm. Phẩm gì nhau?
Bát nhã là gì? Thì bát nhã vô lưu về sư Phật rồi. Cái chữ là gì đó là mình đặt câu hỏi để mình tìm là cái chiếu về sư Phật. Cái gì là không thấy gì đó hết. Cũng như nói cho đủ á, là ma ha bát nhã ma la phật ba, nói tắt là như là quán bát nhã là gì, chính đức quán tự tại tức là đức quán âm. Ngài nhờ quán được cái bát nhã cho nên là thấy năm bốn gì thôi. Năm bốn là sắc thọ tưởng hành thức không thôi, và ngài đã đạt. Thì bây giờ biết được sinh hôm nay bắt đầu chủ đề này, tức là mình đặt một câu hỏi bát nhã là gì. Thì như tôi đã nói bát nhã chúng ta gọi là bát nhã. Bát nhã là dịch cho là trí huệ, không phải biết chính mình hiểu biết đây không, không phải biết chính mà hiểu biết là đến ngày hay là đạo viên hay chi tiết cái đó của mình trí thức không. Cái trí bát nhã tức là cái trí bao la siêu việt vô cùng tận của con người. Chính mình ngồi thiền để khai thông cái trí bát nhã. Cho nên vui nội nghĩ bát nhã là gì? Còn nếu nói cho chủ nó cao lắm là mana bát nhã paramita. Mana là đại lớn. Bát nhã là trí tuệ, là cái trí tuệ lớn. Làm thế nào để nó đến tờ bên kia? Paramita là ba la mật đa, là đáo vị nhà. Và ý muốn nói là cái trí tuệ làm sao để mình khai thông được. Khai thông cho cái việc màu nhiệm tức khi khai thông nó tức như là đến tờ bên kia. Nó muốn là khai thông đúng lúc tức là đến tờ bên kia. Thì để quý vị trường sinh cứ lắng sau ra đi. Nếu nói cách bát nhã là gì, nếu nói cho mỗi là mà bát nhã ba la mật đang là gì, tức là cái tiếp cận lớn đến vợ bên kia là cái gì sao. Tôi chỉ đặt lại một lần nữa, hiện bây giờ mình đang phân biệt đúng là cái trí có nghĩa là đúng là cái trí vợ cũng được thôi. Đã là cái trí là còn lại nữa. Cái trí là sẵn có, nhưng mà lúc vợ tức là do mình phát hiện này. Trí mình cảm thấy này, kẻ thì trí cao, người thì trí thấp, kẻ thì trí chậm, người thì nhưng mà cái phát vợ hay không thì mình cũng cho nên tôi làm thời gian nó khác tuệ, nó khác những cái trí tuệ thật. Thì bây giờ lý trường sinh bắt đầu cứ nghĩ, đó cũng là cái câu thoại đầu đó, tức là nghĩ là hay là
mà là đang nhận ba là mặt đang là gì? Mắt cái tâm tế này cứ nghĩ là đang đừng cho nó nghĩ gì mà. Thử quả, 1 giờ nó chưa trả lời thì 2 giờ, 2 giờ nó không trả lời thì 3 giờ, 3 giờ không trả lời thì 4 giờ, và là ngồi mãi qua như thế nào? Chính tổ Bồ Ma ngài cũng thật thành về lắng chiếu sát nhà. Ngài đã hành cái phương pháp tu thiền của ngài nguyện đức chủ nhân chưa lắng chiếu sát nhà, lắng sát chiếu soi cái trí tuệ, cái trí tuệ đó của mình chúng ta có lắng. Và khi mà cái trí tuệ mà nó bùng sáng ra rồi thì nó tỏa hết hào quang cũng từ trong đó, ngôn ngữ cử chỉ cũng từ trong đó, tất cả cái gì cũng từ nó nên cái trí tuệ của con người. Cho nên quý thiền sinh tướng quá cái câu đó, tức là giữ cái câu thoại đầu đó nhau. Cho nên là tôi biết rằng quý vị đây cũng có một chút sự có thể nhận định được, nhưng mà còn đa số chưa chắc nhận định. Tôi lặp lại một lần thứ ba nữa giúp quý ta. Mát nhã là cái trí tuệ của mình, của mỗi người. Từ bao lâu nay mình bị đóng khung ở trong cái phòng như là sắc thọ tưởng hành thức, nó đóng chặt mình lại. Ở trong đó mình cứ thấy gì cứ chứa thì mình thấy được, biết cái gì chứa thì mình biết được, nghe cái gì lần đầu thì mình nghe được. Cái đó tôi phải là chủ nghĩa. Nên mình cần ngồi thiền để khai thông cái trí bát nhã của mình đó, để cho nó được tỏa khắp ra, làm cho mình lâu dần 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 nó nhờ cái chỗ nó mới thể làm được. Thì bây giờ quý thiền sinh xuống thế này, giữa cái câu phải nào đó, bát nhã là gì? Hay là cái câu ma ha bát nhã ba la mật đa là gì? Cứu khỏi mà họ nói là cái gì? Hỏi đầu gì?
Hỏi ngoài rồi
mấy
cái con
kia rồi ta hỏi ngoài như thế đổi ngoài. Hỏi ngoài
rồi. Không
biết trường hợp như đó thì hiểu thế nào cũng phải hiểu. Không biết lỗi khác nữa. Bây giờ họ hết người khác hiểu được cho nó nghe. Nó hiểu được cho nó nghe. Bây giờ để mà chứ là giữ con hồi đầu là bác nhà nó là gì? Thấy chưa? Chứ hôm nay tôi biết đó là bây giờ tôi không biết. Thì bây giờ mà anh nhớ mà khai thông được bác nhà là gì, tất nhiên là bên kia là cũng hiểu được. Để tôi ngồi tôi hiểu là cái câu trí tuệ là gì, hay là bác nhà là gì, hay là ma ha bát nhã là mặt đa là gì? Như tôi giải thích hết cái câu này, cái giảng gì đó quý vị thân còn khai thì nội là cái chúng sanh của đồng thân khó thì quý vị thân
phẩm quá thành độ, quá thành độ, đây là một phẩm hay là nói cách khác là một cử chỉ hết sức cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng, mười phương chư Phật nói chung cao quý như thế này. Giáo pháp của đạo Phật chúng ta nhìn thấy nó khó khăn, ngoài những danh từ chuyên môn giáo lý quá cao siêu nhiệm màu, cho nên có những người đã hướng theo đạo Phật rất là lâu, nhưng mà nhiều khi hướng đi cho chính xác, vì không hiểu cái hướng đi chính xác cho nên một khi mà có xảy ra một vài việc gì không được vừa ý mình, không được vừa ý nguyện, thì lúc bây giờ có người thì thối tâm lui bước, có người thì dừng lại không muốn đi nữa, có người thì bỏ nữa. Cho nên cái đề tài mà chúng tôi giảng hôm nay tức là cái phẩm quá thành vụ, để thấy lòng từ bi lai láng của Đức Phật như thế nào quý vị thấy.
giáo pháp quá cao siêu để bảo vệ giữa cuộc đời này đâu có cái gì nói hai với hai là bốn được. Nó thiên hình vạn trạng, một chuyện gì nó xảy ra, nó không biết bao nhiêu nguyên nhân yếu tố, không thể đổ thừa cho số này, số kia, số nọ hay là một người, hai người được. Trong đạo Phật có cái danh từ gọi là trùng duyên khởi, mà đã là trùng duyên khởi rồi thì giáo lý của Đức Phật cũng phải trùng ý nghĩa để giải thích. Vì sự ý nghĩa quá cao cũng như đường đi quá dài mà có nhiều người biết không, mạng sống con người chỉ dưới 100 năm hoặc 100 năm, còn con đường đi tới quả vị vô thượng thì phải hết sức vững mạnh tinh tấn từng ngày từng giờ từng phút mới tới nơi tới chân được. Do đó cho nên người phát tâm hướng về đạo Phật rất mong, nhưng mà kết quả không có được bao nhiêu. Đó là tại sao? Là tại vì một là quả vị vô thượng của đạo Phật quá, nói được đúng khó thì thiệt ra cũng không phải là khó, nhưng là tại vì mình đi cái sức của mình đi đến cái này. Quá thành tựu là gì? Là để được giới thiệu cô thực phẩm đó, để được cái gì đó là Đức Phật ở trong đó có đưa ra một cái ví dụ trong cái phẩm này. Ngài nói rằng có một vị đạo sư, đó là người dẫn đường của mình, và hướng dẫn một số người đi tới cái chỗ tìm cửa báu. Cửa báu là cửa gì? Vàng, bạc, lưu ly, sa từ, mã não, các cái vật báu đó. Nhưng mà những cái chỗ đó nó dĩ nhiên là phải đi xa mới tìm được, phải đem hết lòng hết dạ, đâu có phải là dễ. Cho nên vị đạo sư đã hướng dẫn có một số đông đi qua mỗi ngày, như là trồn chân mỗi lối. Tôi đã trong đó đa số muốn sao?
Tôi đi về
cái nào là tôi không có nổi nữa. Sao mà càng đưa càng khó như thế này? Vị đạo sư đó có một cái năng lực hết sức sáng suốt, cho nên mới nói với cái đoàn tùy tình, nói là cần tới rồi, cần tới rồi. Thì sự thật là sự thật. Trong khi đó vị đạo sư thấy có một cái nhà rất rộng, rất cao, rất mát, hơi có đối tượng nghi, cho nên mới nói với cái đoàn đi đó, để làm sao tôi về đấy. Chỗ này cũng gần tới rồi, bởi vì biết rằng phải mở kiến thì đi không đủ, nói quá thì làm không được không được, khổ quá thì làm sao mà chúng ta nên nó chấm được. Cho nên vị đạo sư đã bảo hiểu thực chất trong lúc đó là mời người đã muốn trở về lại đường cũ hết 8 người hết 9 người, chỉ có 1-2 người đủ năng lực để đi hơn. Thì vị đạo sư đó nói thôi không được, lên thế là gì trong suy nghĩ tìm nước cho uống, tìm bên Phật cho ăn xong rồi thì lúc bây giờ hỏi thăm lại thì tất cả những người từ đó tu bây giờ đi như thế nào đây đây đặt quá. Rồi Đức Phật nói hướng dẫn những vị đó đi tới nơi để mà tìm cái gì? Tìm những cái chùa quý báu trong cuộc đời, phải có cái chùa quý báu đó mới bảo đảm tận mắt của mình được. Đó là một cái mẫu chuyện trong cái phẩm này, cuối cái phẩm này. Trong đạo Phật trở lại với giáo pháp, bởi vì giáo lý của đạo Phật hiện mới cao siêu thì cao siêu cao siêu lắm, mà nếu như chỉ thẳng một đường tới cái quả vị thành Phật, tức là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nó phải được nổi. Cho nên Đức Phật phương tiện nói ra có niết bàn.